Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 16 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Hàn Quốc. Tiếp đến là một suy niệm lời Chúa, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Bình Nhưỡng, hôm qua 15 tháng 8, nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên phủ nhận việc bắn các hỏa tiễn tầm ngắn hôm 14 tháng 8 vừa qua có liên hệ tới cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Hàn Quốc. Hãng tin KCN của Bắc Triều Tiên cho biết, chính Chủ tịch Kim Chánh Ân hướng dẫn việc bắn hỏa tiễn chiến thuật này ra ngoài khơi bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên để mừng ngày độc lập lần thứ 69 của Đại Hàn khỏi sự đô hộ của Đế quốc Nhật. Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên đã bắn 3 hỏa tiễn ít phút trước khi máy bay chở Đức Giáo Hoàng Francisco đáp xuống phi trường Hán Thành. Vài giờ sau đó, Bắc Triều Tiên đã bắn thêm 2 hỏa tiễn từ thành phố Nguyên San. Hôm 14 tháng 8, chính phủ Hàn Quốc đã phê bình Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn trong ngày Đức Giáo Hoàng mang sứ điệp hòa bình và hòa giải đến Hán Thành, và kêu gọi Bắc Triều Tiên hãy chấm dứt những trò khiêu khích vô trách nhiệm. Trước đó trả lời giới báo chí, Cha Lom Bạc Đi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, việc Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn không phải là cái gì khác thường.
Erbin, hôm 14 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, đã viếng thăm Chủ tịch miền Kurdistan, ông Masoud Barzani, và trao thư của Đức Thánh Cha. Trong thư, Đức Thánh Cha đánh giá cao và cảm ơn sự tiếp đón của chính quyền miền này dành cho những người tị nạn ở miền Bắc và miền Nam Bình Nguyên Ninive. Ông Chủ tịch Barzani vui mừng nhắc lại cuộc gặp gỡ của ông với Đức Giáo Hoàng tại Vatican cách đây khoảng 2 tháng và bày tỏ vui mừng vì sự hỗ trợ tinh thần và lời cầu nguyện của các tín hữu công giáo trong tình trạng khó khăn hiện nay của Iraq và toàn vùng Kurdistan. Ông cho biết chính quyền miền này sẽ làm tất cả những gì có thể để đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất của các tín hữu Kitô và các nhóm dân thiểu số khác bị trục xuất khỏi gia cư và làng mạc của họ. Ông tái khẳng định quyết tâm giải phóng các nơi ấy khỏi tay những thành phần thánh chiến ISIS Hồi giáo, vì Iraq là quê hương của mỗi người dân Iraq và Kurd. Ông cầu mong các tín hữu Kitô tiếp tục ở lại đất nước của mình vì họ là thành phần của nền văn hóa và truyền thống kỳ cựu nhất của đất nước.
Về phần Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha, Ngài nồng nhiệt cảm ơn và khích lệ mọi nỗ lực, đồng thời khẳng định rằng giáo hội không phải chỉ bênh vực các tín hữu Kitô nhưng còn bênh đỡ các quyền lợi của tất cả các nhóm dân thiểu số khác. Ngài bênh vực quyền của các tín hữu Kitô muốn sống tại đất này và trở về làng mạc của họ. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng một số nước có trách nhiệm luân lý hệ trọng về tình hình hiện nay. Đức Hồng Y cho biết, Ngài đã nói chuyện và nghe nhiều người tị nạn và bày tỏ lo âu vì thấy nhiều người tị nạn không muốn bắt đầu lại cuộc sống tại đất nước này sau khi đã bị mất tất cả, và có lẽ đây là khía cạnh tế nhị nhất trong việc này. Đức Hồng Y đánh giá cao những nỗ lực quảng đại nhắm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của những người dân di tản và nói rằng cần cải tiến việc trợ giúp. Theo một số ước lượng, có hơn 100.000 tín hữu Kitô tị nạn ở Iraq trên tổng số khoảng 1 triệu người di tản. Hiện nay tại Ankawa là khu phố Kitô ở thành phố Erbil, có 23 trại tị nạn, trong đó có ít là 20.000 người, trong khi các gia đình khác tìm được nơi trú ngụ tại các tư gia hoặc các nơi tạm trú khác. Chiều ngày 14 tháng 8, Đức Hồng Y Philoni được Đức Thượng Phụ Luis Sacco, Đức Sứ Thần Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục địa phương Basa Warda và các giám mục khác hướng dẫn viếng thăm một trại tị nạn gần nhà thờ Công giáo Siro, lắng nghe những lo âu của dân chúng, ủy lạo các bệnh nhân và người tàn tật, nghe kể lại thảm cảnh của họ bị trục xuất. Trong những ngày tới đây, Đức Hồng Y Đặc sứ sẽ viếng thăm trung tâm Lalis của người Yesidi và trao tặng một số tiền nhân danh Đức Thánh Cha. Sau đó, Ngài sẽ viếng thăm các trại tị nạn ở miền Bắc Bình Nguyên Ninive, nơi hiện có ít nhất 60.000 người. Tại đây, Ngài sẽ cử hành lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời với cộng đoàn địa phương và những người tị nạn.
Hán Thành, nước Ecuador tặng 6.000 hoa hồng thuộc 14 loại khác nhau cho Đức Giáo Hoàng để trang hoàng bàn thờ nơi Ngài cử hành thánh lễ tại Hàn Quốc. Theo Đại sứ quán Ecuador ở Hán Thành, phần lớn số hoa hồng đó được dùng để trang trí bàn thờ tại quảng trường Quang Hóa Môn, nơi Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ sáng thứ Bảy hôm nay, 16 tháng 8, để tôn phong 124 vị tử đạo lên bậc chân phước. Một số lượng nhỏ hơn sẽ được dùng để trang hoàng nhà thờ chính tòa Minh Động ở thủ đô Hán Thành, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ hòa giải vào sáng thứ Hai, 18 tháng 8. Chính phủ Ecuador chịu mọi phí tổn chuyên chở số hoa này đến Hán Thành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Hàn Quốc. Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu hôm qua 15 tháng 8 cũng là ngày quốc khánh của Hàn Quốc và là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Các hoạt động của Ngài diễn ra tại thành phố Đại Điền, với thánh lễ ban sáng trước sự hiện diện của hơn 50.000 tín hữu, và ban chiều là cuộc gặp gỡ giới trẻ nhân dịp Đại hội Giới trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6. Thay vì dùng trực thăng vì trời xấu, Đức Thánh Cha đã đáp xe lửa cao tốc để đi từ thủ đô Hán Thành đến thành phố Đại Điền cách đó 137 cây số về mạn Nam. Hai toa xe đã được dành cho Ngài và đoàn tùy tùng. Nhiều hành khách và dân chúng đã ngỡ ngàng khi thấy Đức Giáo Hoàng đi cùng chuyến xe với họ. Đại Điền là thành phố lớn thứ năm của Hàn Quốc với hơn 1,5 triệu dân cư. Giáo phận tại đây hiện có gần 287.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 8% dân số địa phương, với 127 giáo xứ, 272 linh mục giáo phận và 18 linh mục dòng, 45 tu huynh và 635 nữ tu. Ơn gọi rất khả quan với 144 đại chủng sinh. Chính Đức Cha Lazaro Du Hưng Thục, giám mục Đại Điền, đã giữ vai trò tích cực trong việc mời Đức Thánh Cha đến đây nhân dịp Đại hội Giới trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6. Tại sân bóng đá thế giới ở Đại Điền, vào lúc gần 10 giờ sáng giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của 50.000 tín hữu. Đặc biệt trong số này có khoảng 40 thân nhân của các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu Seoul ngày 16 tháng 4 năm nay. Một số đã được Đức Thánh Cha đích thân chào thăm và an ủi khi Ngài đi xe quanh sân vận động để chào các tín hữu đầu thánh lễ. Có 10 người khác do một linh mục hướng dẫn, trong đó có vài người sống sót trong vụ đắm tàu, được Đức Thánh Cha tiếp kiến chúc lành và an ủi. Ngoài ra có thân phụ của một học sinh bị mất tích trong tai nạn ấy, đã thực hiện một cuộc hành hương dài 900 cây số vai vác thánh giá. Ông đã xin Đức Thánh Cha rửa tội cho. Ngài đã đồng ý, và ông sẽ được Ngài ban bí tích rửa tội thứ Bảy hôm nay 16 tháng 8, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Hán Thành.
Trong lời chào Đức Thánh Cha đầu thánh lễ, Đức Cha Du Hưng Thực cho biết Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, từ một giáo hội chỉ nhận lãnh trước kia, nay đang trở thành một giáo hội chia sẻ và cho đi. Giáo hội chúng con cũng đón nhận Đức Thánh Cha trong lúc vẫn còn chịu đau khổ vì sự chia rẽ đất nước và căng thẳng, cũng như đang sống trong tang tóc vì vụ đắm tàu Sevon, một thảm họa gây đau buồn và ngạc nhiên cho toàn thế giới. Đức Cha cũng nhắc đến bao nhiêu dịp Đức Thánh Cha đã kêu gọi dân Chúa cầu nguyện cho Ngài và sứ vụ tông đồ của Ngài. Thưa Đức Thánh Cha, đón nhận ước muốn của Đức Thánh Cha và trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến, các tín hữu giáo phận Đại Điền đã cầu nguyện đặc biệt sốt sắng và trong thời gian này, chúng con đã đọc hơn 15 triệu kinh Mân Côi để cầu cho Đức Thánh Cha. Chúng con đã cử hành thánh lễ theo ý của Đức Thánh Cha hơn 2 triệu lần. Chúng con đã cùng nhau đọc kinh đặc biệt cầu cho Đức Giáo Hoàng gần 3 triệu 300 ngàn lần. Và chúng con hứa sẽ liên tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Trong bài giảng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói:
In unione con tutta la Chiesa celebriamo l'assunzione della Madonna in corpo e anima nella gloria del paradiso. L'assunzione di Maria ci mostra il nostro destino quali figli adottivi di Dio e membri del corpo di Cristo.
Hiệp với toàn thể giáo hội, chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời trong vinh quang Thiên Chúa. Lễ Đức Maria lên trời tỏ cho chúng ta thấy vận mạng của chúng ta trong tư cách là dưỡng tử của Thiên Chúa và là chi thể của thân mình Chúa Kitô. Như Mẹ Maria, mẹ chúng ta được mời gọi tham dự trọn vẹn vào chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết. Ngoài ra lễ này cũng mời gọi chúng ta ý thức về tương lai mà Chúa Phục Sinh đang mở ra cho chúng ta. Tại Hàn Quốc, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời trùng vào lễ Quốc Khánh, kỷ niệm Hàn Quốc được giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, người Đại Hàn theo truyền thống thường cử hành lễ này dưới ánh sáng kinh nghiệm lịch sử của mình. Nhìn nhận sự chuyển cầu yêu thương của Mẹ Maria luôn hoạt động trong lịch sử quốc gia và đời sống dân tộc. Ngày hôm nay, chúng ta hướng về Mẹ, là Mẹ của Giáo hội tại Hàn Quốc. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ giúp chúng ta trung thành với tự do chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội. Xin Mẹ hướng dẫn những cố gắng của chúng ta trong việc biến đổi thế giới này theo kế hoạch của Thiên Chúa. Và làm cho giáo hội tại đất nước này có khả năng ngày càng trở thành men của nước Chúa giữa lòng xã hội Hàn Quốc. Đức Thánh Cha nói, ước gì các tín hữu Kitô tại đất nước này là một sức mạnh quảng đại canh tân tinh thần trong mọi lĩnh vực của xã hội. Chiến đấu chống sự cám dỗ của chủ nghĩa duy vật bóp nghẹt những giá trị tinh thần và văn hóa, cũng như tinh thần cạnh tranh thái quá, sinh ra ích kỷ và xung đột. Ngoài ra cần loại trừ những kiểu mẫu kinh tế vô nhân, đang tạo ra những hình thức nghèo đói mới, gạt các công nhân ra ngoài lề và chống lại nền văn hóa chết chóc, hạ giá hình ảnh của Thiên Chúa của sự sống, và vi phạm phẩm giá của mỗi người nam nữ và trẻ em. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong tư cách là tín hữu Công giáo Hàn Quốc, anh chị em được mời gọi đề cao giá trị gia sản đã nhận lãnh và thông truyền cho các thế hệ tương lai. Điều này có nghĩa là mỗi người phải canh tân sự trở về cùng lời Chúa và gia tăng việc quan tâm ân cần đối với người nghèo, những người túng thiếu và yếu thế giữa chúng ta. Niềm hy vọng do tin mừng cống hiến cho chúng ta là phương dược chống lại tinh thần tuyệt vọng dường như đang gia tăng như một thứ ung thư giữa lòng xã hội, bề ngoài có vẻ giàu sang nhưng thường cảm thấy cay đắng và trống rỗng trong nội tâm. Sự tuyệt vọng ấy đã làm cho bao nhiêu người trẻ phải trả giá.
Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã đọc kinh đặc biệt phó thác cho Đức Mẹ Maria khoảng 300 người đã bị thiệt mạng vì vụ tàu Sevon bị đắm ngày 16 tháng 4 năm nay ở Hàn Quốc, cũng như tất cả những người phải chịu đau khổ vì hậu quả của tai ương toàn quốc này. Ngài nhận xét rằng biến cố thê thảm này đã liên kết mọi người dân Hàn Quốc trong đau khổ, củng cố quyết tâm cộng tác của họ với nhau, liên đới phục vụ cho công ích. Ngài cũng xin Đức Mẹ Maria đặc biệt phù hộ những phụ nữ đại hàn còn mang vết thương bất công trầm trọng đã phải chịu trong thời đệ nhị thế chiến, các phụ nữ hộ lý. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác cho sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria tất cả những người trẻ từ Á Châu đang tụ họp tại đây. Ngài nói, ước gì họ trở thành những sứ giả vui tươi trong bình minh của một thế giới an bình, theo kế hoạch được Thiên Chúa chúc phúc.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã về Đại chủng viện Đại Điền cách đó gần 40 cây số và trong khuôn khổ Đại học Công giáo ở địa phương để dùng bữa trưa với 18 đại diện bạn trẻ đến từ nhiều nước Á Châu. Đức cha Du Hưng Thực và cha giám tỉnh dòng tên Đại Hàn, thông ngôn của Đức Thánh Cha cũng dùng bữa chung trong bầu không khí vui mừng và đơn sơ. Ngài thăm hỏi các bạn trẻ và phần lớn, họ đều ngỏ lời xin Đức Thánh Cha đến viếng thăm đất nước của họ. Sau bữa trưa với các bạn trẻ vào 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đến đền Thánh Sôn Môê hay là Tác Nhĩ Mặc, cách đó 43 cây số. Đây là nơi sinh trưởng của Thánh Andre Kim Đại Kiến, linh mục đầu tiên của Giáo hội Hàn Quốc chịu tử đạo. Gia đình thánh nhân có 11 người chịu chết vì đức tin, trong đó có cả thân phụ và ông nội. Người được rửa tội năm lên 16 tuổi, theo học tại Ma Cao và thụ phong linh mục tại đó, rồi năm 1845, cha Kim Đại Kiến trở về nước để làm thừa sai. Nhưng chẳng bao lâu cha bị bắt và bị kết án treo cổ tại Hán Thành năm 1846, khi mới được 25 tuổi và làm linh mục được 13 tháng. Năm 1996, giáo sứ Công giáo ở giáo phận Đại Điền đã quyết định kỷ niệm 150 năm tử đạo của cha Kim Đại Kiến bằng cách tái thiết căn nhà nơi ngài sinh ra và biến thành một thánh điện. Khi xe chở Đức Thánh Cha đến đền thánh trên ngọn đồi thông thật đẹp, có hàng ngàn người đứng hai bên đường để chào đón ngài, và gần đền thánh có sự hiện diện của hàng trăm chúng sinh. Đến nơi, ngài được cha quản đốc đền thánh đón tiếp và đã cầu nguyện trước căn nhà nhỏ của Thánh Kim Đại Kiến trước khi tiến ra nơi gặp gỡ 6.000 bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6 kể từ hôm 13 tháng 8 trước đó, với chủ đề Hỡi những người trẻ Á Châu hãy tỉnh dậy, vinh quang của các vị tử đạo chiếu tỏa trên các bạn. Căn lều lớn dài hơn 130 mét được dùng làm nơi hội họp có gắn máy lạnh. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí tưng bừng và hân hoan với các bài ca và trình diễn văn nghệ do một toán bạn trẻ Indonesia trình diễn, rồi ba bạn trẻ Campuchia, Hồng Kông và Hàn Quốc lần lượt trình bày chứng từ và thắc mắc với Đức Thánh Cha.
Đặc biệt thiếu nữ người Campuchia tên là Lip Lakarami kể lại cuộc sống đạo của cô khi còn nhỏ, theo thân phụ đi nhà thờ, học kinh thánh và cách cầu nguyện. Vì tình trạng kinh tế khó khăn, cô đã phải từ bỏ ước mộng lên đại học, nhưng rồi cô được các ân nhân giúp đỡ sang Hàn Quốc theo học. Cô nói với Đức Thánh Cha, con có một băn khoăn lớn, đó là làm sao đáp lại bao nhiêu ơn Chúa ban. Khi còn nhỏ, cô nghĩ mình phải theo đuổi con đường ơn gọi, nếu Chúa gọi con. Giờ đây con vẫn không thay đổi tư tưởng. Giờ đây con có ý tưởng này, nếu càng học thì con càng có thể giúp đỡ nhiều người khác. Con nghĩ mình có thể giúp đỡ cha mẹ và những người ở làng con, họ sống nghèo khổ. Nhưng phải chăng con phải theo đuổi ơn gọi và từ bỏ tất cả những gì Chúa đã ban cho con để đáp lại tiếng Chúa? Hay là con phải tiếp tục học để giúp nhiều người khác? Cô Smi nói thêm rằng Hàn Quốc có bao nhiêu thánh tử đạo, và con thấy người ta có một hình ảnh rất tốt về đức tin Công giáo. Vì thế, con nghĩ thật là đẹp nếu ở Campuchia cũng có những vị thánh như vậy. Khi con còn nhỏ, con nghe các sơ nói có bao nhiêu vị tử đạo ở Campuchia. Vào đầu thập niên 1970, tại đất nước chúng con có bao nhiêu người chết trong các trại tiêu diệt do Pol Pot gây ra? Bao nhiêu linh mục và nữ tu đã bị giết trong thời kỳ đó, đặc biệt là Đức Giám mục Tiên Khởi Joseph Chamasala. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài có thể đến Campuchia của chúng con và phong thánh cho các vị tử đạo của chúng con không? Con nghĩ nếu Ngài làm như thế thì bao nhiêu linh mục và nữ tu có thể thi hành các hoạt động truyền giáo một cách mạnh mẽ hơn và nhiều người trẻ có thể được biết Đức Chúa Giêsu Kitô.
ngỏ lời với các bạn trẻ sau phần trình bày chứng từ của anh Giovanni người Hồng Kông và cô Marina Park Ji-seon người Hàn Quốc, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Anh và có người thông dịch ra tiếng Đại Hàn sau mỗi đoạn. Ngài nhắc đến lời Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu trên núi Tabor trong cuộc hiển dung của Chúa trong vinh quang, và Ngài khẳng định rằng, trong cộng đoàn đông đảo này với những người trẻ đến từ toàn Á Châu, chúng ta có thể cảm thấy vinh quang của Chúa Giêsu hiện diện trong giáo hội của Chúa, bao gồm mọi quốc gia, ngôn ngữ và dân tộc, hiện diện trong quyền năng Thánh Linh của Ngài, đổi mới mọi sự. Như Chúa đã làm cho vinh quang của Ngài rạng ngời trong chứng tá anh dũng của các vị tử đạo, cũng vậy, Chúa muốn vinh quang của Ngài chiếu tỏa rạng ngời trong đời sống các bạn, và qua các bạn, Ngài chiếu sáng cuộc sống của đại lục bao la này. Chúa Kitô kêu gọi các bạn, hãy nhìn những điều thực sự là đáng kể trong cuộc sống. Chúa yêu cầu hãy đi qua những con đường của thế giới này, và của tâm hồn những người khác, mời gọi họ đón nhận Ngài trong đời sống. Đại hội giới trẻ Á Châu này cho chúng ta nhận thấy điều mà chính giáo hội được kêu gọi trở thành trong dự phóng ngàn đời của Thiên Chúa, và xây dựng một thế giới, trong đó tất cả cùng nhau sống trong an bình và thân hữu, vượt thắng những hàng rào, khắc phục những chia rẽ, khước từ bạo lực và thành kiến. Giáo hội là mầm mống sự hiệp nhất cho toàn thể gia đình nhân loại. Trong Chúa Kitô, tất cả các dân nước và dân tộc được kêu gọi tiến đến hiệp nhất, một sự hiệp nhất không phá hủy sự khác biệt, nhưng nhìn nhận khác biệt, dung hòa và làm cho nó được phong phú. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tinh thần thế gian này rất xa cách viễn tượng và dự phóng ấy. Sự thù nghịch và bất công không những xảy ra quanh chúng ta, nhưng cả trong tâm hồn chúng ta nữa. Hố chia cách ngày càng sâu rộng trong xã hội chúng ta giữa người giàu và người nghèo. Những dấu chỉ sự tôn thờ thần tượng giàu sang, quyền lực và khoái lạc mà người ta đạt tới với giá rất cao phải trả trong đời sống con người. Nhiều người cho dù rất sung túc về vật chất nhưng lại nghèo nàn về tinh thần, cô đơn, tuyệt vọng trong âm thầm. Dường như Thiên Chúa bị loại bỏ khỏi chân trời ấy. Như thế một sa mạc tinh thần đang lan rộng trên toàn thế giới, nó cũng ảnh hưởng đến cả những người trẻ, tước đoạt hy vọng của họ. Và trong quá nhiều trường hợp, và tước đoạt cả sự sống của họ nữa. Trong thế giới này, các bạn phải ra đi làm chứng về tin mừng hy vọng, tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Thần trí của Chúa Giêsu có thể mang sự sống mới cho tâm hồn mỗi người và biến đổi mỗi tình trạng, cả những tình trạng có vẻ không còn hy vọng. Đó là sứ điệp mà các bạn được mời gọi chia sẻ với những người đồng lứa tuổi, tại học đường, nơi môi trường làm việc, trong gia đình, tại đại học và trong các cộng đoàn của các bạn. Do sự kiện Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, chúng ta biết rằng Chúa có lời ban sự sống đời đời, và lời Ngài có năng lực đánh động mỗi tâm hồn, chiến thắng sự ác bằng sự thiện và thay đổi cứu chuộc thế giới. Qua các bí tích rửa tội, thêm sức, thánh thể, Chúa Giêsu đi vào tâm hồn các bạn để trở thành chứng nhân của Chúa trước mặt thế giới.
Giữa bài huấn dụ bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngưng lại và cho biết tiếng Anh của Ngài còn yếu, nên tốt hơn Ngài diễn tả bằng tiếng Ý và có người thông dịch lại. Và Ngài trả lời cho thắc mắc của cô Smith về việc nên đi tu hoặc tiếp tục học. Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là tìm Chúa, chọn Chúa và phụng sự Chúa trong đời tu hoặc trong cuộc sống giáo dân. Điều đáng kể là phục vụ Chúa trong tha nhân, dù ở bậc sống nào đi nữa. Ngài cũng xác tín ở Campuchia có các vị thánh và hứa khi trở về Roma, Ngài sẽ nói với Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, ưu tiên nghiên cứu vấn đề này. Trả lời cho thắc mắc của cô Marina Pagizon về tình trạng chia rẽ của hai nước Đại Hàn Quốc, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy đặc biệt cầu nguyện cho sự thống nhất của hai miền đất nước. Mọi người đã hưởng ứng và cầu nguyện trong thinh lặng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có một hay hai nước Đại Hàn, thưa có một nhưng bị chia rẽ, gia đình chia rẽ là một đau thương. Vậy làm sao giúp gia đình hiệp nhất? Ngoài việc cầu nguyện cho các anh chị em miền Bắc, chúng ta còn có một niềm hy vọng, đó là Hàn Quốc là một gia đình, một ngôn ngữ duy nhất. khi các anh em ông Giuse sang Ai Cập để mua lương thực, họ là những người có tiền nhưng không có lương thực, và sang đó họ đã tìm được một người em là Giuse. Họ thấy rằng mình có cùng một tiếng nói, khi gia đình nói cùng một ngôn ngữ, nó có một niềm hy vọng. Trong phần cuối của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha lại dùng tiếng Anh và đưa ra ba đề nghị về cách thức trở thành chứng nhân đích thực và vui tươi của tin mừng. Các bạn hãy tín thác nơi sức mạnh mà Đức Chúa Giêsu Kitô ban cho các bạn trong chân lý của lời Ngài và trong sức mạnh của ơn Thánh Chúa. Các bạn đã được rửa tội trong sự vượt qua từ sự chết đến sự sống và được củng cố trong quyền năng của Thánh Linh ở nơi tâm hồn các bạn. Hãy ở lại gần Chúa với kinh nguyện hàng ngày. Thánh Linh của Chúa sẽ giúp các bạn nhận ra và thi hành thánh ý Chúa Cha. Các bạn hãy kín mút niềm vui và sức mạnh của Thánh Thể. Tâm hồn các bạn hãy tinh tuyền và có hướng đi tốt nhờ lãnh nhận thường xuyên bí tích thống hối. Tôi muốn sự tham dự của các bạn vào đời sống các giáo xứ của các bạn một cách tích cực và quảng đại. Sâu cùng, giữa bao nhiêu ánh sáng trái ngược với tin mừng, ước gì tư tưởng, lời nói và hoạt động của các bạn luôn luôn được sự khôn ngoan của lời Đức Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh chân lý của Ngài hướng dẫn. Các bạn đừng sợ đáp lại ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc 7 giờ chiều hôm qua giờ địa phương với phép lành và kinh lạy Cha bằng tiếng Hàn Quốc.
Kính thưa quý vị, sáng thứ Bảy hôm nay 16 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền các thánh tử đạo Hàn Quốc, Seo So Mon hay là Tây Tiểu Môn, là nơi 103 thánh tử đạo đã chịu chết vì đức tin và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong cách đây 30 năm. Tiếp đến, Ngài đến quảng trường Quang Hóa Môn, trung tâm lịch sử của thủ đô Hán Thành, nối liền cổng vào Hoàng Cung Cổ và quảng trường thành phố. Khu vực này có thể đón tiếp nửa triệu người đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ sáng để phong chân phước cho 124 vị tử đạo, đứng đầu là vị tôi tớ Chúa Phaolô Duẫn Chỉ Trung. Ban chiều cùng ngày mai, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Hoa Chi Thôn, tiếng Hàn là Khốt Tân Nê, cách Hán Thành 90 cây số, để viếng thăm nhà Hy Vọng lúc 4 giờ chiều. Đây là một trung tâm quen gọi là Đồi Hoa hay là Đồi Bác Ái, gồm nhiều cơ sở nhắm phục hồi những người khuyết tật và những nhà huấn luyện. Đức Thánh Cha sẽ gặp các bệnh nhân và những người tàn tật đang được chỉnh hình, cũng như các nhân viên y tế. Ngài cũng sẽ dừng lại cầu nguyện tại khu vườn tưởng niệm các thai nhi bị sát hại trước sự hiện diện của những người dấn thân bảo vệ sự sống tại Hàn Quốc. Đặc biệt là một nhà thừa sai nổi tiếng tại nước này, không có tay cũng chẳng có chân, nhưng dấn thân linh hoạt người khác. Sau đó lúc 5 giờ 15, Đức Thánh Cha gặp gỡ 5.000 người thuộc các dòng tu tại Hàn Quốc tại Trung tâm Huấn Nghệ Trường Tình Thương, gặp các thủ lãnh tông đồ giáo dân ở Trung tâm Linh Đạo, cũng tại Hoa Chi Thôn.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Mai Châu và Hoàng Nam suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin giữ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
Quý vị thính giả thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay diễn ra nơi một vùng đất không thuộc Do Thái. Người đến kêu xin Đức Giêsu trợ giúp lại là một người phụ nữ dân ngoại. Khác với mọi khi, chúng ta thấy Đức Giêsu xuất hiện ngày hôm nay như một người lạnh lùng và vô tâm đến khó tả. Mọi khi, Ngài thường chủ động đến viếng thăm, hỏi han, động viên và chữa lành các bệnh nhân, ngay cả trước khi họ xin Ngài chữa lành. Vậy mà giờ đây, một người phụ nữ tội nghiệp cứ theo sau năn nỉ Ngài mãi. Các môn đệ cũng lấy làm buồn bực mà Ngài vẫn không hé một lời, không tỏ một chút gì quan tâm. Phải chăng Đức Giêsu cũng có tư tưởng phân biệt hay loại trừ, hay Ngài đang có một ý đồ nào đó trong lối hành xử này của mình? Hẳn nhiên là Ngài không có ý loại trừ, vì nếu Ngài khinh khi người ngoại, thì Ngài đã không để ánh sao soi đường dẫn lối cho ba vị đạo sĩ đến viếng Ngài lúc Giáng sinh. Ngài cũng sẽ không chữa lành người phong hủi Samari trong số 10 người phong hủi đến quỳ lại kêu xin người. Người cũng sẽ không trò chuyện với người phụ nữ Samari vào buổi trưa nóng bức và mang đến cho bà nỗi mừng vui. Nếu Đức Giêsu khinh khi nữ giới, Ngài đã chẳng cứu thoát người phụ nữ ngoại tình đang bị xử án. Người đã không để cho hạng gái điếm lấy nước mắt lau chân mình và lấy tóc mà lau. Hơn nữa, giả như Đức Giêsu có khinh rẻ người phụ nữ Canaan này, thì người cũng không thể lạnh lùng trước căn bệnh của con gái bà. Cô gái ấy còn nhỏ và chẳng làm nên tội tình gì. Đức Giêsu vốn có lòng thương con trẻ, đã nhiều lần vui chơi với chúng và chúc lành cho chúng. Trái tim đầy ắp yêu thương và từ ái của Giêsu không bao giờ thôi chạnh lòng trước những tiếng khóc than và lời kêu van của người khác. Ta thấy rất rõ điều này trong Kinh Thánh, nơi các sách tin mừng. Vậy thì động cơ gì khiến Đức Giêsu cứ im lìm mãi trước lời van xin của người phụ nữ kia? Câu cuối cùng của đoạn tin mừng phần nào giúp chúng ta hiểu rõ được lý do. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Làm một phép lạ đối với Đức Giêsu chẳng có điều gì là to tát. Nhưng bao giờ, người cũng cần nơi chúng ta một lòng tin thật kiên vững, thật mạnh mẽ, một lòng tin đi qua thử thách. Chúng ta hãy cùng nhìn lại cách hành xử của người phụ nữ trong tin mừng, để thấy sự kiên cường trong đức tin của bà. Hẳn là bà đã nghe danh tiếng Đức Giêsu và về những điều kỳ diệu mà người đã làm từ lâu, nên khi thấy Đức Giêsu đặt chân đến vùng đất này, bà mới vội vã tìm đến để xin cứu giúp. Suốt một chặng đường dài, bất chấp sự lạnh lùng của Giêsu, bà vẫn cứ bám theo và không bao giờ bỏ cuộc. Đức Giêsu đã tỏ ra như không nghe thấy gì, vậy mà bà vẫn nhất quyết nài nỉ cho đến cùng. Các môn đệ cảm thấy bức bối, lại thưa chuyện cùng Chúa, nhưng không xin Chúa chữa lành, mà lại xin Chúa hãy bảo bà ta về nhà đi. Nếu không đồng ý chữa trị, thì ít ra một lời từ chối cũng là điều cần nói. Niềm hy vọng trong bà càng nhỏ đi khi các môn đệ có vẻ cũng không đứng về phía bà. Và bà càng đau đớn hơn khi Đức Giêsu giải thích lý do Ngài không đồng ý, không phải với bà mà với các môn đệ. Đến giờ phút này, Đức Giêsu vẫn không dành cho bà một cái nhìn hay một sự chú ý, nhưng bà vẫn kiên trì kêu xin. Rốt cuộc, Đức Giêsu cũng lấy một hình ảnh minh họa để giải thích cho việc từ chối. Bà dùng ngay hình ảnh ấy, thừa nhận mình không xứng đáng được hưởng phần chính yếu, rồi lại một mực xin Chúa xót thương, cho bà hưởng phần nhỏ bé thôi cũng được. Đối với bà, chỉ cần một chút xíu ân huệ của Chúa thôi, thì cũng đã quá đủ để chữa lành cho con gái bà rồi. Sau nhiều lần thử thách, đức tin của bà đã được chứng thực và bà đã được toại nguyện. Đức tin của chúng ta có được như bà ấy không? Mỗi lần kêu xin Chúa, ta thấy Chúa cứ im lặng hoài. Ta có đủ kiên nhẫn và niềm tin để kêu cứu nữa không? Hay ta quay sang trách Chúa sao vô tình, sao bạc bẽo, sao nỡ lặng im trước nhu cầu của mình? Có những khi Chúa muốn thử thách và tôi luyện đức tin của chúng ta, và sự im lặng của người là một trong những cách Chúa dùng. Đừng bao giờ mất đi niềm tin nơi Chúa. Chính niềm tin ấy mới là cái giúp chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta luôn tín thác vào Chúa, để không bao giờ ta cảm thấy thất vọng hay buồn phiền mỗi khi gặp phải những sóng gió trên đường đời của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Về Bên Mẹ của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân do nhóm Hưng Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Về trường nhà mẹ,
trường con hóa cha,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bình Nhưỡng, hôm qua 15 tháng 8, nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên phủ nhận việc bắn các hỏa tiễn tầm ngắn hôm 14 tháng 8 vừa qua có liên hệ tới cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Hàn Quốc. Erbil, hôm 14 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã viếng thăm Chủ tịch miền Kurdistan, ông Masoud Barzani, và trao thư của Đức Thánh Cha. Hán Thành, nước Ecuador tặng 6.000 hoa hồng thuộc 14 loại khác nhau cho Đức Giáo Hoàng để trang hoàng bàn thờ nơi ngài cử hành thánh lễ tại Hàn Quốc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 11.900 kilosit tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit tức là 25m23 và 15.490 kilosit tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.